Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Trước hết tôi xin thành thật cáo lỗi là trong mấy tuần qua có những lúc tôi không thể nào làm chương trình được. Mong quý vị thông cảm cho vì những lý do khẩn cấp. Ngày hôm nay thì có lẽ là nhiều người đã đi làm trở lại rồi vì vấn đề shutdown đã được phong tỏa, tôi nghĩ là như vậy. Có những văn phòng đã tiếp tục làm việc. Cái vấn đề chính ở đây là tôi muốn nói về những văn phòng di trú, về vấn đề tòa di trú. Thì thứ nhất là nếu những ai tự làm hồ sơ và quý vị cần phải nộp giấy tờ thì tòa ở trên tòa di trú nói rằng là quý vị có thể nộp càng sớm càng tốt. Họ không nói là họ quý vị có được bao nhiêu ngày, một ngày hay 5 ngày hay 7 ngày. Nhưng mà vì cái việc shutdown họ sẽ không có gọi là phạt vạ cái việc mình nộp giấy tờ trễ. Cho nên nếu quý vị có những giấy tờ cần nộp, quý vị nên nộp càng sớm càng tốt. Cái vấn đề thứ hai là văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ ở San Jose, mà đúng là Santa Clara rồi, không còn là San Jose nữa. Họ nói là những ai mà có cái ngày đi thi tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 10 đã được đổi thành 23 tháng 10. Nếu mà quý vị chưa nhận được giấy báo hay quý vị không có ở nhà khi mà họ gọi cho quý vị á, thì quý vị nhớ rằng là quý vị đến Campbell Harris Theater ở trên Campbell á, vào ngày 23 thay vì là ngày 24. Vì trong cái giấy báo là ngày 24 nhưng mà họ nói rằng là cái ngày tuyên thệ là ngày 23. Thế tuy nhiên là Bộ Di trú Hoa Kỳ họ sẽ gọi cho tất cả những người đã có giấy được đi tuyên thệ để báo cho quý vị biết. Nhưng mà lỡ mà có ai mà không biết thì đây là cái thông báo để tôi nói cho quý vị biết. Xin lỗi quý vị. Chúng ta nói vấn đề tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ. Thì ngày hôm nay tôi muốn nói về vấn đề làm công dân Hoa Kỳ. Chúng ta nói không bao giờ hết được những vấn đề liên quan đến di trú. Nhưng mà cái vấn đề làm công dân Hoa Kỳ nó có rất là nhiều bước, nhiều cách làm để mà nhiều cái requirement đòi hỏi để làm sao chúng ta có thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Chúng ta thứ nhất là phải là một người thường trú dân. Người thường trú dân rồi chúng ta phải ở Hoa Kỳ này 5 năm hoặc là 3 năm. Tùy theo tình trạng của cái người đó vào Hoa Kỳ dưới cái dạng nào. 3 năm là khi chúng ta là một người phôi ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ. 5 năm là chúng ta được vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng là bảo lãnh hoặc là đi làm rồi trở thành thường trú dân. Tùy theo những cái vấn đề gì đó, nhưng mà ngoại trừ chúng ta là người phôi ngẫu của người công dân Hoa Kỳ thì chúng ta mới được nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ sau 3 năm. Từ cái ngày mà cái thẻ xanh họ cấp cho mình, tức là từ cái ngày mình là cái người thường trú dân ở Hoa Kỳ này. Có nhiều người vào Hoa Kỳ là hôn phu hôn thê rồi thì là mãi đến một năm rưỡi sau thì chúng ta mới có thẻ xanh. Vì vậy mà tôi phải nói là 3 năm từ ngày chúng ta là cái người được trở thành thường trú dân nhé. Trong những cái năm chúng ta ở Hoa Kỳ thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải sống ở đây liên tục. Đừng có để cái thời gian nó cắt quãng là thì thường như chúng ta đi quá 6 tháng hay là đi quá 1 năm hay là đi gần 1 năm hay như thế nào đó. Và chúng ta cần phải ở Hoa Kỳ này 2 năm rưỡi hoặc là 1 năm rưỡi trong cái thời gian mà 5 năm hay là 3 năm đó. Và khi chúng ta nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ thì việc đầu tiên chúng ta phải xem rằng là cái hạnh kiểm mà chúng ta ở Hoa Kỳ này có tốt hay không. Khi chúng ta nói đến cái hạnh kiểm thì chúng ta nói đến hình sự. Và khi chúng ta nói đến hình sự thì chúng ta cần phải biết là cái hình sự mà chúng ta vi phạm đó ngày hôm nay luật nói như thế nào và cái thời gian mà lúc mà chúng ta vi phạm cái hình sự đó luật nói như thế nào. Nó rất là khó khăn cho cái việc phân tích hình sự xảy ra sẽ có vấn đề gì với cái người muốn xin làm công dân Hoa Kỳ trước cái thời năm 1996 và về sau này, tùy theo cái lúc đó là cái lúc nào. Vì vậy mà khi quý vị có những vấn đề hành sự, cái việc đầu tiên là quý vị cần phải tham khảo với một người luật sư biết làm về vấn đề di trú. Không phải là ai cũng biết phân tích những cái vấn đề mà quý vị có là thứ nhất. Thứ hai nữa là nhất định là những người mà giúp cho quý vị điền đơn là gia đình, là bác sĩ, là kỹ sư, là ai mà quý vị tin tưởng. Không thể nào họ biết rằng là với những cái vấn đề hình sự quý vị có đó, quý vị có thể vượt qua được cái bức tường của tòa di trú hay không. Cho nên quý vị cần phải cẩn thận. Và khi mà quý vị có hình sự thì quý vị phải có những dữ kiện về hình sự. Có những người bị cái vấn đề hình sự đó 20 năm, 30 năm và suy nghĩ rằng là lâu quá rồi, có lẽ không sao cả. Có những người bị những vấn đề hình sự rồi làm về việc là clear hồ sơ, xóa hồ sơ, rồi nghĩ rằng là chuyện đó chắc có lẽ không còn nữa, thôi cũng chả sao cả. Đừng quên rằng là với di trú, cho dù rằng là cái hình sự đó quý vị đã có 40 năm về trước, họ cũng vẫn tìm ra được. Và vì thế khi chúng ta có vấn đề hình sự thì chúng ta cần phải cẩn thận nhiều hơn trước khi chúng ta quyết định bước vào sở di trú. Tôi có những người thân chủ, cái hồ sơ cũng đã xong rồi mà cũng còn sợ hãi, rất là sợ hãi. Và tôi không thể nào nói là anh không nên sợ hãi được, là vì cái việc mà nó xảy ra cho anh ấy, nó đã làm cho anh ta sợ hãi. Xin lỗi quý vị. Quý vị có thể tưởng tượng quý vị bước vào trong sở di trú để đi thi làm công dân Hoa Kỳ, rồi cảnh sát di trú bước ra và còng tay quý vị đưa quý vị đi. Quý vị cảm thấy như thế nào khi quý vị không biết chuyện gì xảy ra? Có luật sư hay không có luật sư thì tôi không biết. Nhưng mà chuyện nó xảy ra và nó đã làm cho cái người này quá sợ hãi, và cho dù cái việc này nó đã xảy ra rồi, xong rồi và cái sự trấn an của chúng tôi cho anh ta rồi, nhưng anh ta vẫn sợ. Và cũng mình cũng phải thông cảm cho anh ấy, tại vì anh ấy đã bị biết bao nhiêu cái vấn đề xảy ra trong cái hồ sơ mà anh ta muốn làm công dân Hoa Kỳ rồi. Vấn đề thứ hai nữa, khi quý vị có một người luật sư đại diện cho mình, thì cái người luật sư đó với cái công việc làm của cái người luật sư đó, họ cần phải đưa mình đi từ bước đầu cho đến bước cuối. Và cái bước cuối cùng là cái bước mình bước vào văn phòng của Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ để làm cái bài thi về lịch sử Hoa Kỳ. Từ lúc đầu cho đến lúc cuối, người luật sư đó một khi nộp cái hồ sơ vào trong Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ, họ phải có cái đơn G-28. Cái đơn G-28 đó không phải ai cũng có thể nộp được, chỉ có luật sư mới được nộp. Hoặc là những người được cái sự chỉ định của Sở Di trú là cái người được quyền nộp cái đơn đó, là cái người được quyền đại diện. Ví dụ như văn phòng của Catholic Charity được quyền làm cái việc đó. Không ai có quyền nộp cái đơn G-28 và luật sư lại càng phải nộp. Tại vì khi luật sư họ làm những hồ sơ về di trú thì họ phải nói cho di trú biết là họ là luật sư đại diện cho cái hồ sơ, thì họ phải có cái đó thì mới được vào phòng phỏng vấn để mà đi chung với người thân chủ. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Good moral character, tức là hạnh kiểm tốt. Hạnh kiểm tốt để mà nói cho Sở Di trú biết là cái con người của mình là một cái người tốt. Có những người không phải là vì hình sự xảy ra mà họ không tốt. Tùy theo từng trường hợp một, quý vị mang vấn đề uống rượu lái xe, nó không phải là cái ảnh hưởng đến cái character của mình, đến cái con người của mình nữa ngày hôm nay. Nhưng mà quý vị có 3 năm quản chế, và tôi vừa mới biết ra một người thân chủ của tôi không biết quản chế, court quản chế là như thế nào, tòa quản chế như thế nào, và quản chế bởi một nhân viên quản chế là như thế nào. Tòa quản chế là khi quý vị bị mang những cái vấn đề nhẹ và tòa cho quý vị bị quản chế, nhưng mà là tòa quản chế tức là sau khi quý vị hành làm những cái điều kiện của tòa đưa ra rồi, trả tiền phạt tòa rồi, đi làm việc cộng đồng rồi, hoặc là đi vô tù ở 1-2 ngày rồi, chuyện gì đã xảy ra không biết. Thì quý vị 3 năm sau đó quý vị sẽ bị quản chế, nhưng mà không có ai ngó ngàng gì đến mình cả. Nhưng đừng quên là mình bị quản chế nhé. Tại vì quý vị biết trong thời gian đó, quý vị nếu vi phạm một cái vấn đề khác nữa thì quý vị bị violation of probation, tức là quý vị vi phạm quản chế thì quý vị sẽ có vấn đề trầm trọng hơn, và quý vị sẽ không được tại ngoại hầu tra cho đến khi nào cái hồ sơ thứ hai của quý vị nó xong, lúc đó mới nói đến vấn đề quản chế tiếp. Và khi quý vị bị quản chế, tức là probation, thì thường là 3 năm hoặc là được làm công dân Hoa Kỳ. Đó là một trong những cái vấn đề mà nhiều người không để ý, rồi hồ sơ nộp vào, rồi hồ sơ bị từ chối là vì không đủ điều kiện. Khi mà từ chối thì chúng ta không có lấy lại được cái tiền mà chúng ta đã nộp vào trong Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay cái tiền đó là $680, một cái số tiền rất là lớn. Chưa kể là chúng ta trả những cái chi phí khác. Rồi nếu mà quý vị có những cái vấn đề hình sự thì quý vị phải có những giấy tờ về hình sự. Có nhiều cái hồ sơ hình sự đã xảy ra lâu rồi ở tiểu bang, và tiểu bang thì họ đã hủy cái hồ sơ của mình rồi. Cho nên nếu quý vị giữ lại những giấy tờ hình sự thì tốt nhất nếu quý vị là những người thường trú dân. Và vì vậy, khi chúng ta nói đến muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta cần phải biết những cái đòi hỏi và những cái điều kiện để mà chúng ta có thể nộp giấy tờ vào Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ, và không phải bị những cái phức tạp liên quan đến cái việc xin làm công dân Hoa Kỳ. Rất nhiều người muốn làm công dân Hoa Kỳ mà không làm được. Rất nhiều người có cơ hội và có đầy đủ dữ kiện để làm công dân Hoa Kỳ lại không làm công dân Hoa Kỳ. Tôi mong mỏi tất cả mọi người, ai đã là thường trú dân ở đây lâu rồi, quý vị có những vấn đề gì, quý vị gọi cho tôi làm hẹn lên gặp tôi nói chuyện. Tôi sẽ giải thích cho quý vị tường tận, rồi quý vị quyết định quý vị có muốn đi tới hay không. Đừng để cái tình trạng xảy ra rồi cái việc mà không làm công dân Hoa Kỳ đó, nó sẽ là một cái bước đường ngăn chặn mình được cái sự tự do mình muốn. Nhất là chúng ta ai cũng muốn trở về quốc gia mẹ để mà thăm viếng, thì chúng ta cần phải làm sao để mà cái việc trở thành công dân Hoa Kỳ đó nó được sự thật, nó trở thành hiện hữu để mình có cái passport, rồi muốn đi đâu thì đi. Có những cái vấn đề xảy ra chung quanh cái việc xin làm công dân Hoa Kỳ đó, nó sẽ là một cái bước ngại, chướng vật cho quý vị. Ví dụ như quý vị, ngoại trừ cái vấn đề hình sự, quý vị có những vấn đề liên quan đến dưỡng cấp con, quý vị có những vấn đề liên quan đến uống rượu nhiều quá. Quý vị cứ nhìn vào cái đơn N-400 đó, quý vị sẽ thấy người ta hỏi quý vị về những cái vấn đề đó.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang chờ trên đường dây. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, hello luật sư, em muốn hỏi là em là công dân Hoa Kỳ, em muốn bảo lãnh ba mẹ với lại chị gái qua bên Mỹ, nhưng mà ba với chị gái là bị hepatitis B, là không biết là có apply được không ạ?
Bị cái gì?
Bị hepatitis, bị
hepatitis. Bảo lãnh đây là bảo lãnh qua ở hả?
Dạ. Yeah.
Bảo lãnh qua để ở định cư đó phải không?
Dạ đúng.
Ok, rồi. Cái vấn đề mà người thân của mình bị những vấn đề về y tế đó thì nó tùy theo từng trường hợp một. Cái vấn đề mà nếu em nói rằng là ba em bị bệnh gan, thì nếu em muốn biết rằng là cái bệnh mà ba em bị đó, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ họ sẽ nhìn vào cái việc đó như thế nào, nếu có thể lấy những cái giấy tờ về cái bệnh đó và cái viết lời viết thơ của bác sĩ, tức là nói về cái bệnh tình như thế nào, diagnosis, tức là không phải chỉ nói là ồ cái ông này ông bị bệnh gan, viêm gan B hay viêm gan A, không nói như vậy được, phải nói là ông ta bị như thế nào, ông ta bị năm nào, rồi ông ta chữa trị như thế nào, rồi ông ta uống những thuốc nào và ông chữa trị bao lâu. Cái đó nó rất là chi tiết. Nếu viết lấy được cái tờ giấy đó mang lên cho tôi coi, rồi tôi sẽ nói cho biết rằng là cái việc mà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ họ sẽ nhìn vào cái hồ sơ này như thế nào khi họ phỏng vấn ông cụ. Còn cái việc bảo lãnh Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, họ sẽ chấp thuận nếu chứng minh huyết thống, tức là mình là công dân Hoa Kỳ, đây là bố của mình có khai sinh, có tên bố của mình. Những cái dữ kiện đó sẽ để cho Di trú và Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh được chấp thuận cái hồ sơ. Đi đến NBC, họ cũng sẽ không có từ chối. Nhưng mà đi đến Tổng lãnh sự, cái việc làm khám sức khỏe nó sẽ có vấn đề. Thà là mình biết trước là cái việc này có được vượt qua phần trăm cao hay không thì mình hãy làm. Thì làm như vậy rồi tôi sẽ nói cho biết nhé.
Vậy là nhờ bác sĩ ở bên Việt Nam làm cái chi tiết đó phải không luật sư?
Làm cái giấy đó rất là chi tiết, kèm theo những cái dữ kiện, tức là ví dụ như ông cụ phải uống thuốc thì thuốc gì và như thế nào, tất cả những cái đó người bác sĩ đó phải viết cho nó rõ ràng, phải viết chi tiết. Yeah. có thể biết được là có thể bảo lãnh được hay không và vượt qua cái bức tường của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ hay không nhé.
Dạ, cảm ơn hồ sơ nhiều.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang trình cho quý vị trên làn sóng 12900 AM. Từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối, quý vị có thể lắng nghe chương trình của chúng tôi trên làn sóng. Xin lỗi, trên website www.empirelawoffice.com, www.empirelawoffice.com. Quý vị có thể đặt câu hỏi ở trên cái website của chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị. Và những tin tức quý vị cần thiết, quý vị có thể nhìn vào website. Những tin tức gì mà quý vị không thấy đầy đủ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Đây là chương trình của luật sư Nguyễn Kim Phượng mang đến cho quý vị trên làn sóng 12900 AM. Và quý vị có thể lắng nghe chương trình ở trên website www.empirelawoffice.com trong thời gian chương trình phát thanh trên làn sóng 12900 AM. Những cái vấn đề chung quanh cái việc xin làm công dân Hoa Kỳ nó không phải đơn giản.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, em muốn hỏi thăm luật sư, em đã có quốc tịch rồi, em muốn bảo lãnh anh chị em, cái việc anh chị em có còn bảo lãnh được hay không?
Dạ, thưa còn, vẫn còn. Dạ. Làm giấy tờ đi nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ.
Chị, chào chị.
Dạ, chào chị.
Nếu mà chúng ta không có vấn đề gì hết, thì chúng ta có thể nộp đơn vào sở di trú, đi lăn tay, đi phỏng vấn, học 100 câu hỏi.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chào luật sư. Em, người bà con của em là dưới 50 tuổi ấy, luật sư, mà bác sĩ nói là cái mắt không có lái xe với lại không có làm việc được á. Thì khi làm việc trên 40 rồi á, thì bây giờ là Hy có thể xin được SSA không luật sư? Thành ra câu hỏi của em là Hy có thể xin được SSA không? Ừ. Mà muốn check làm sao mà được mình làm bao nhiêu quarter là check ở đâu luật sư?
Ok, thì mình lên cái website của Social Security Services. Nhưng mà cái câu hỏi của anh nó chung quy liên quan đến cái việc là nếu cái người này á đi làm, bây giờ cái con mắt của anh ta hay là của ông ta không có nhìn được nữa, thì ông ta có thể được xin cái tiền mất khả năng lao động, tức là disability không? Có đúng không?
À, cái đó ông không muốn, mà ông đang hỏi cái tiền SSA đó.
SSA là cái tiền về hưu của ông ta. Nhưng mà ông ta phải, nếu mà ông ta nói là ông ta muốn xin cái tiền SSA thì ông ta phải chờ đến khi nào ông ta về hưu, tại vì ông ta đã làm trên 40 quarter rồi đúng không?
Dạ đúng rồi, nhưng mà mới chưa tới 50 tuổi là vẫn không được không luật sư?
Ok, không được. Tại vì là thứ nhất là tôi không phải luật sư làm về an sinh xã hội, nhưng mà những cái câu hỏi đó nó rất là căn bản. Tại vì là chúng ta không thể nào lãnh tiền về hưu cho đến khi nào chúng ta về hưu thực sự với cái tuổi của mình 65, 67 gì đó, nhưng mà chúng ta cũng có thể về hưu sớm. Dưới 50 tuổi hay trên 50 tuổi chưa có lãnh tiền SSA về hưu được. Nhưng nếu ông ta nói, mình tôi đi xa hơn một chút, thì dụ như ông ta nói là bây giờ tôi đi làm, tôi phải dùng con mắt của tôi, nhưng mà bây giờ con mắt của tôi nó hư rồi, nó mất bao nhiêu phần trăm rồi, thì ông ta có thể nộp xin cái tiền disability, nó gọi là SA disability.
Wow, dạ rất là hay.
Wow, ok.
Cảm ơn luật sư ạ.
Ok, cảm ơn dạ. Nhiều. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Nói thêm một chút nữa về vấn đề SSA Disability. Quý vị phải, khi mà quý vị đã bị vấn đề này, quý vị đừng có chờ là một, thứ hai, vì quý vị đang còn đi làm hay là quý vị vừa mới mất việc là quý vị phải để ý đến cái thời gian đó. Cái thứ hai nữa là cái phần trăm mình không có mất cái khả năng lao động là bao nhiêu, tùy theo cái phần trăm nữa nhé, chứ không phải là theo như những, theo như là chỉ, tôi không làm được, tôi không nhìn được, tôi không làm được, có thế thôi, không phải. Cho nên mình phải tham khảo nhé, tham khảo với luật sư, biết làm về vấn đề Social Security Law, an sinh xã hội, luật an sinh xã hội. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu quý vị check out cái website của tôi www.empirelawoffice.com, rồi quý vị nó phải nói cho tôi biết là nó có hữu dụng hay như thế nào. Tôi rất là cảm ơn quý vị, tại vì cố gắng lắm tôi mới làm được cái website đó. Tôi biết là tôi một cái, luôn là một cái người cổ lỗ sĩ, tôi là một cái người cổ lắm, tôi không có thích về vấn đề high tech lắm, nhưng mà tôi phải có cái website, tại vì cái website đó nó đã được sửa đổi rất là nhiều. Và vì vậy nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến website hoặc là pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7717 hoặc là lên www.empirelawoffice.com. Khi tôi đang nói cái hồ sơ mà nó đơn giản thì quý vị có thể làm được lấy, không cần phải ai cả. Chỉ là quý vị phải biết rằng là quý vị vô trong sở di trú, quý vị phải làm như thế nào. Đừng có run quá. Có những người run đến độ mà không thể nào mà ấn cái tay ngón trỏ xuống để mà in cái dấu tay được. Tôi thấy thương quá. Tôi rất thật như vậy. Tôi không hiểu tại sao, tôi biết là quý vị run lắm, nhưng mà có gì đâu mà run. Nếu mà mình học rồi, tất cả những gì đầy đủ rồi, có những trường hợp run thật đấy, và tôi cũng run nữa cho quý vị nếu mà cái trường hợp đó nó khó khăn. Nhưng nếu mà không có gì hết thì không có gì để mà lo lắng cả nhá. Quý vị lo lắng thì quý vị phải tập nói chuyện trước gương để mà cho nó đỡ lo, rồi thì là vô trong đó để thi điểm đậu để trở thành công dân Hoa Kỳ. Cực khổ lắm quý vị mới đi đến cái mức độ đó, để mà quý vị học 100 câu hỏi nó cũng khó khăn lắm. Cho nên làm sao để mà khi vô là mình phải thi cho nó đậu. Tôi vẫn nói hoài, tôi không có là người thi được, cho nên quý vị phải học 100 câu hỏi đó họ chỉ hỏi 10 câu, và trong 10 câu đó họ chỉ cần trúng 6 câu thôi. Quý vị trả lời 6 câu đầu đúng là quý vị xong rồi cái phần đó. Nhưng đừng có cần phải trả lời vội. Nhân viên sở di trú thì có người nói tiếng Việt Nam, mình nói tiếng Mỹ giọng Việt Nam, nói tiếng tiếng Mỹ giọng Mỹ, nói tiếng Mỹ giọng Phi, nói tiếng Mỹ giọng Ấn Độ, nói tiếng Mỹ giọng bao nhiêu quốc gia. Cho nên quý vị cần phải nghe rõ cái câu hỏi rồi quý vị trả lời. Không ai bảo quý vị là quý vị phải trả lời ngay tức khắc, và cũng không ai cho quý vị ngồi đó chờ ngày này qua tháng khác để trả lời một câu hỏi. Nhưng mà tôi nói thì nó hơi quá, nhưng quý vị phải biết trong thời gian đó đó, một giây nó rất là nhiều, nó rất là lâu. Cho nên quý vị nhớ cái lời tôi dặn là quý vị chờ 3 giây rồi quý vị hãy trả lời. Họ hỏi một câu hỏi, quý vị chờ 3 giây, quý vị đến ngưng đầu á. 1, 2, 3. 3 cái giây đó nó cho quý vị có cái cơ hội để mà quý vị biết thấm nhuần cái câu hỏi, hỏi cái gì rồi quý vị hãy trả lời. Cho dù cái người nhân viên đó có hỏi lẹ cỡ nào đi chăng nữa, quý vị cũng đừng có vội vàng. Họ đâu có đuổi mình ra đâu. Và họ phải có cái trách nhiệm là lặp lại cái câu hỏi đó ít nhất là 1-2 lần. Hầu hết người nhân viên của sở di trú, người nào họ cũng làm như vậy hết. Họ đâu có nói là lẹ lên đây tôi phải đi ra làm việc khác, quý vị phải mau lên đi. Không được, họ không có làm việc đó được. Tôi bảo đảm với quý vị như vậy. Cho nên khi quý vị đi thi, quý vị phải bình tĩnh và phải chờ cho họ hỏi câu hỏi, rồi đếm 3 giây rồi trả lời. Để quý vị trúng 6 câu đầu là quý vị xong rồi. Mà làm cho nó nhẹ nhàng.
Thưa luật sư, có một vị thính giả gọi vào giờ chót nè, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, tôi muốn hỏi là có một người nó muốn bán cái note cho tôi, mà tôi thấy có khó khăn học hỏi luật sư làm giấy tờ có khó khăn không?
Rất khó. Ý của chị hỏi là có một người muốn bán cho chị cái giấy nợ. Tôi không biết hiện giờ cái giấy nợ là giấy nợ gì, nhưng mà nếu mà bán cho chị cái giấy nợ bao nhiêu đi chăng nữa, chị cũng phải biết cái thế chấp đó là cái gì, và nó càng nhiều thì nó lại càng phức tạp, và nếu chị mua cái giấy nợ của một căn nhà thì lại là càng phức tạp hơn nữa.
Bây giờ cái thư luật sư, cái giấy nợ là 1.200.000.
Ok.
Đó là 300 của cô này, clean của người ta.
Vậy.
Cô là muốn bán lại cho tôi.
Ok, tôi sắp hết giờ rồi. Chị có thể gọi tôi trên văn phòng ở 408-947-7717 để tôi nói thêm. Nhưng để tôi trả lời rất là ngắn gọn. Chị sẽ bỏ ra 1.200.000 đô la. Chị có muốn cái giấy nợ này mai mốt đây nó có vấn đề hay không? Hay chị muốn lên gặp luật sư để luật sư giúp cho chị làm cái việc này? Và
không, tôi muốn nhờ luật sư làm chứ tôi không làm, nhưng mà tôi muốn hỏi là cái này nó có complicated không, hay là nó
okay,
nếu mà luật sư làm hết thì
rất là khó nhé, không phải là được mua được làm được, nhưng mà phải gặp luật sư để làm việc nhé.
Dạ, tôi muốn làm mình nhá. Ok,
cảm ơn chị. Vâng, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan pháp luật xin quý vị gọi số 408-947-7717 và website là www.empirelawoffice.com, nơi quý vị có thể đặt câu hỏi thêm vào trong đó. Xin cảm ơn sự theo dõi hôm nay. Kính chúc quý vị và gia đình an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.